quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia buổi nói chuyện đặc biệt với mẹ tôi từ thủ đô Hà Nội tới Houston tối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 2014. Và bây giờ giờ Việt Nam là đúng 20:30, tức là 8:30 tối. Thưa với anh Dương Phục, với quý vị.
Vâng, xin chào và chúc sức khỏe đến anh Nguyễn Khắc Toàn. Mà cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn luôn luôn đã cộng tác rất là chặt chẽ với đài chúng tôi cho những cái bản tường trình rất là đặc biệt. Bây giờ là 8:30 sáng giờ của tiểu bang Texas, ngược chiều lại là 8:30 tối giờ của Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trong mấy ngày qua thì tình hình ở tại Việt Nam cũng như là hải ngoại cộng đồng rất là xôn xao về cái vụ mà giàn khoan của Trung Cộng đó. Nó gây ra biết bao nhiêu cuộc biểu tình và dẫn tới bạo động ở Việt Nam. Và ở bên Mỹ này, khắp các tiểu bang có cộng đồng người Việt đều có những cái cuộc biểu tình. Ngay cả tại thành phố mà của chúng tôi đây đó, Houston, vào cuối tuần này sẽ có một cái cuộc tập trung rất là lớn của 5 thành phố thuộc tiểu bang Texas sẽ biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng ở tại Houston. Ở Việt Nam thì trong suốt những ngày vừa qua, theo anh Nguyễn Khắc Toàn quan sát thì diễn tiến nó như thế nào? Bây giờ có vẻ là tình hình bạo động và xôn xao lắm. Liệu cái tình trạng này nó còn gia tăng hay có thể kết thúc những cái cuộc bạo động qua những cuộc biểu tình?
Thưa anh, hiện nay là ở Việt Nam và trên Biển Đông đúng là có rất nhiều điểm nóng. Không phải chỉ cái điểm nóng ở xung quanh cái vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam, đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà Trung Quốc đã hạ đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 và lấy lên cái sản sóng biểu tình chống đối trên nhiều thành phố trong cả nước. Cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5 sáng chủ nhật vừa rồi là một ví dụ. Thế thì thưa với anh, hiện nay trước hết thì đấy là một cái điểm nóng. Điểm nóng thứ hai là cái điểm nóng là thưa với anh, các cuộc biểu tình ở các khu công nghiệp, các khu chế xuất ở trong nước, đặc biệt là các cái tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, thưa với anh, ở đâu có khu chế xuất, khu công nghiệp mà có các cái doanh nghiệp là người Trung Quốc, người Đài Loan, người Hàn Quốc, người Nhật Bản đã bị tấn công, đốt phá. Theo chính báo chí trong nước thì thưa với anh, tình hình cũng hết sức nghiêm trọng. Lát nữa thì tôi sẽ trình bày cụ thể thêm cho quý vị rõ. Mà những cái thông tin này chính được báo chí trong nước đưa công khai, chứ không phải là nguồn dò gì thông tin gì tai nhau. Trước hết về tình hình Biển Đông thì thưa với anh, hiện nay là Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường các lực lượng như là hải giám, hải cảnh, tóm lại là những lực lượng mà tuần duyên có vũ trang thuộc lực lượng hải quân Trung Quốc cải trang thành những lực lượng dân sự để bảo vệ cái giàn khoan Hải Dương 981. Trên trời thì Trung Quốc huy động tức là cũng hàng trăm lượt máy bay các loại, từ phi cơ phản lực tới trực thăng quần đảo liên tục ở trên cái vùng này để kiên quyết bảo vệ cái tàu, cái giàn khoan trị giá trên 1 tỷ đô mà Trung Quốc đã đặt nhiều tháng nay. Thế còn theo đài truyền hình trung ương của nhà nước Hà Nội, Cộng sản Hà Nội, thì hôm kia thì họ mới thông báo là 87, phía Trung Quốc đã tăng cường tới 87 tàu thuyền các loại được vũ trang bằng những vũ khí tối tân. Có cả trong đó có cả những tàu săn tàu ngầm, vì họ cũng đã biết Việt Nam đã sắm tới 4-5 cái tàu ngầm mới mua của Nga về. Thế cho nên họ cũng đưa ra tất cả những cái vũ khí mà có thể tiêu diệt được lực lượng của đối phương, tức là của quân đội Cộng sản Việt Nam. Hiện nay theo truyền hình nhà nước tối hôm qua thì nó không còn dừng lại con số 87 tàu chiến rồi tàu các loại tàu bè được trang bị vũ khí tối tân hiện đại sẵn sàng là nhả đạn để bảo vệ bằng được cái giàn khoan hải dương mà đã lên tới 90 và trên 90, tức là ngày càng cái tình trạng là quân sự căng thẳng ngày càng leo thang và hết sức nóng bỏng. Thế hiện nay ở trong nước ấy, thì thưa với anh, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung là tứ trụ triều đình gồm bốn vị như là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Thì hiện nay cũng đã có một vài vị bắt đầu trước cái áp lực của quần chúng buộc các vị phải mở miệng, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thì trong cái buổi tiếp xúc với lại cử tri Hải Phòng hôm qua thì cũng đã có những cái tuyên bố có vẻ mạnh mẽ, ví dụ như là chúng ta đấu tranh buộc Trung Quốc phải rút cái giàn khoan HC-981 ra khỏi vùng biển lãnh hải nước ta, vùng biển nước ta. Thế thì thưa với anh, thì ông Dũng thì từ trước đến nay thì vẫn là có cái kiểu là vẫn đột phá trong những cái phát biểu này nọ, hơn những cái vị kia, hơn các vị như Tổng Bí thư, như Chủ tịch nước hay là Chủ tịch Quốc hội. Nhưng mà có thật lòng là ông Nguyễn Tấn Dũng có muốn nói như thế không? Muốn là hướng cái hệ thống chính trị của mình đấu tranh bằng được để mà bắt buộc Trung Quốc phải rút khỏi lãnh hải Việt Nam không? Thì thưa quý vị, là theo cái sự phân tích độc lập của chúng tôi thì cũng mang tính chất là, thứ nhất là ông ấy hiện nay là mang tính chất tuyên truyền mỹ dân là chính, chứ còn không thể nào mà đối chọi lại với một cái tương quan lực lượng áp đảo của phía Trung Quốc như thế. Và với một cái chính sách nhà nhu nhược, mềm dẻo đến nhu nhược và bất lực, thì không bao giờ họ có thể có một cái sức mạnh nào để mà buộc Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Việt Nam như cái tuyên bố của ông Dũng. Nhưng mà việc ông Dũng vẫn phải nói là vì hiện nay là cái chỉ số tín nhiệm của ông ấy, trong dư luận xã hội, trong nhân dân trong nước là rất thấp. Thì thưa với anh, cái vụ Vinasin mà làm thất thoát 4,5 tỷ đô la, tương đương với 85.000 tỷ đồng tiền Việt Nam, thì đã bị chất vấn ở Quốc hội, đã có ý kiến là yêu cầu ông ấy từ chức để làm gương, trong đi đầu trong cái văn hóa gọi là văn hóa từ chức mà nhà sử học dân Trung Quốc đã nêu công khai trước Quốc hội. Thế thì trước cái rồi là cái chuyện bê bối trong gia đình nhà ông ấy, như con cái tham gia hầu hết vào những lĩnh vực kinh tế, những cái vị trí béo bở, đặc quyền đặc rất nhiều đặc quyền đặc lợi, vân vân. Thì nếu thông thường ở một các quốc gia dân chủ thì những người như ông Nguyễn Tấn Dũng thưa với anh không chỉ là bị từ chức, phải từ chức mà còn phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời trước dư luận và chịu trách nhiệm trước hành vi sai trái của mình, vi phạm pháp luật của mình, làm tổn thất là quốc gia, ngân sách của quốc gia. Nhưng ở Việt Nam thì thưa với anh là chỉ một lời xin lỗi là xong. Và đồng thời là đun đẩy trách nhiệm cho bộ phận khác, đem ra vài con dê tế thần xử để xoa dịu cái sự phẫn nộ quần chúng là xong. Bởi vì đó là một cái hệ thống chính trị độc đảng, độc tôn và độc tài, độc trị. Và ông vẫn thưa với anh là vẫn khăng khăng và khẳng định là tôi không thể không có chuyện từ chức, thì đây là cái nhiệm vụ mà đảng phân công, đảng giao thì tôi phải làm đến cùng, tôi không chia chạy chức chạy quyền, vân vân. Thế thì đứng trước những cái bối cảnh như thế này thì ông Dũng là đã cất cái tiếng nói tiên phong. Thế thì làm cho rất nhiều người lầm tưởng ông ấy có một cái quyết tâm chống Trung Quốc, yêu nước và chống xâm lược rất dữ dội. Nhưng thực ra nếu mà đi sâu vào tim gan trào phổi thì không phải như thế, mà chính là đây là những cái lời mà đường mật để mà thưa với anh, để mà củng cố lại cái vị trí, cái uy tín lung lay đã sụt giảm rất nhiều. Như lần trước tôi đã nói, nhiều lần tôi đã nói, không phải lần này ông ấy có những cái chỉ trích mạnh với Trung Quốc, mà trong một lần họp Quốc hội cách đây mấy năm, ông cũng đã nói Hoàng Sa là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trong khi đó thì đứa trẻ lên 3, lên 5, thưa với anh là trong nước hoặc là ngoài nước cũng đã nói được điều đó rồi, chứ không phải cần đến ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ và Ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là cái điều mà không bình thường và một cái điều mỉa mai rất hài hước. Đấy. Nhưng mà còn khá hơn các vị khác. Cho đến giờ này thì thưa với anh là ông Nguyễn Phú Trọng vừa rồi là chủ trì cái hội nghị trung ương khóa 9, lần thứ 9, hội nghị trung ương 9, khóa 11. Thì không dám trong cái nghị quyết và trong cái thông báo mà cho toàn dân biết được đăng trên hầu hết các báo giấy và báo SI của Đảng Cộng sản và của nhà nước ở trong này, thì hầu như không có một chữ nào nói đến Trung Quốc, chỉ nói chung chung là tình hình Biển Đông rất là phức tạp, toàn đảng toàn dân đoàn kết một lòng để đấu tranh để giữ vững hòa bình ổn định vân vân, tức là rất là kém. Trong khi đó thì thưa với anh, nó trái ngược với các lãnh đạo, các cái chính sách, các cái nguyên thủ của các cái quốc gia dân chủ cũng có cái hoàn cảnh tương đồng giống Việt Nam, nhưng mà họ có những cái thái độ dứt khoát, cương quyết và đích thân người ta tuyên bố, người ta thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc những cái hành vi gây ấn, những hành vi xâm lược, ngang ngược như thế. Chẳng hạn như là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khi mà có cái việc mà Trung Quốc điều tàu rồi là gây chiến, gây ấn ở cái vùng đảo Senkaku mà Trung Quốc đặt là điếu ngư, thế rồi là cho máy bay bay lượn trên cái vùng này, thì Thủ tướng Nhật Bản đã có những tuyên bố rất mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ đến cùng và tăng cường lực lượng quốc phòng, lực lượng quân sự, lực lượng an ninh ở đây ngay lập tức. Trực tiếp ông thật tuyên bố. Thế rồi là Thủ tướng, Tổng thống của Philippines Aquino cũng là người trực tiếp tuyên bố dám thách thức cái quyền lực của Trung Quốc, cái sự ngông nghênh, ngạo mạn và ngang ngược của Trung Quốc. Thế trong khi đó thì các vị lãnh đạo nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thì thưa với anh đấy, phát biểu thì rời rạc mà cũng không phải là thật tâm, có cái tâm huyết yêu nước cháy bỏng như là các vị kia, mà đây là họ đều có những cái toan tính cá nhân mà tôi đã phân tích ở phần đầu. Thế thì hiện nay thì thưa với anh là cái cuộc biểu tình ngày 11 tháng 9, 11 tháng 5 vừa rồi đã diễn ra, thì nhiều người cũng đánh giá là cuộc biểu tình này là của quốc doanh, cuộc biểu tình này của nhà nước bật đèn xanh. Thì phải nói cho công bằng là cuộc biểu tình này lúc đầu là của nhóm anh chị em đấu tranh dân chủ. Họ đã vận động và liên lạc cùng nhau ở trên mạng, có tới 20 tổ chức dân sự xã hội đồng ký tên. Thì tương kế tiểu kế thì an ninh thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hùa theo và cũng đều nhất trí là cử nhân viên của mình, thì cử an ninh, rồi các đoàn thanh niên cộng sản trong các trường đại học, trong các trường an ninh, rồi công chức, rồi là đủ các cái tầng lớp khác cùng xuống đường ngày 11 tháng 5. Như chúng ta đã thấy ở hai thành phố lớn, chủ yếu là hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội. Nhưng mà ngay trong các cái cuộc biểu tình này thì ở Hà Nội, theo cái sự quan sát và những thông tin tôi nắm được, mặc dù tôi bị đặt chốt canh, không tham dự được, không thể đến được cùng đồng bào để mà hô lên những cái khẩu hiệu chống Trung Quốc như tôi đã lần trước tôi đã thổ lộ với một số đài ở báo chí quốc tế và hải ngoại. Nhưng mà theo cái thông tin thì thưa với anh là cuộc biểu tình này có một những khẩu hiệu yêu nước, đòi trả tự do cho các lớp chống Trung Quốc, ví dụ như Bùi Thị Minh Hằng, như là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như Trần Huỳnh Duy Thức, vân vân, và rất nhiều những người khác. Thì lực lượng an ninh và lực lượng đoàn viên thanh niên cộng sản họ trà trộn, họ lẫn vào trong cái đoàn biểu tình ở Hà Nội, họ là căng những cái khẩu hiệu là đồng lòng cùng chính phủ, đảng và nhà nước chống Trung Quốc xâm lược, đòi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đấy, thì họ cứ ở đâu mà rơi những cái khẩu hiệu mà đòi các trả tự do cho các block, đòi thả những người yêu nước chống Trung Quốc, thì ở đó thì liền ngay đấy thì thưa với anh là có những cái nhóm thanh niên xung kích, có những cái nhóm mà an ninh như mặc sơ vin căng những cái biểu ngữ, che lấp ra những biểu ngữ kia và hô hát những cái khẩu hiệu mà các nhóm kia đòi trả cho tự do cho các bô lốc, vân vân. Thế rồi là đối với đồng bào dân oan ở Mai Xuân Thưởng thì công an là đến vận động ngày riêng ngày hôm ấy thì họ dừng cái việc mà ném mắm tôm, thế rồi là té nước khi đồng bào đang ngủ, họ lại đối xử lại rất tốt với đồng bào, đem cho phát tiền cho đồng bào, mua xôi cho đồng bào, khuyến khích đồng bào hãy tham gia cuộc biểu tình ngày thật đông, và họ phát cho những cái khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược để đồng bào cùng tham dự với đoàn biểu tình hôm đó. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì thưa với anh thì cũng có những cái hoạt động mà nó lại trái ngược với những cái động thái tích cực như tôi đã vừa trình bày ở trên của cuộc biểu tình, thì xảy ra ở Cửa Lò, thành phố ở bãi biển Cửa Lò ở Nghệ An, thì có 20 thanh niên ở nhiều nơi tụ tập trên bãi biển căng những cái biểu ngữ nhỏ thì chống Trung Quốc xâm lược, thì đã bị dân phòng, bị thanh niên tình nguyện, bị an ninh, bị công an ở đây thì đã xông vào giật phá, cản trở sách nhiễu và tạm giữ một số người, và họ đã quay được những cái clip video công bố tố cáo trên mạng như chúng ta đã thấy. Thế còn một hai hôm sau thì họ tổ chức cho thanh niên ở Cần Thơ cũng đông tới là mấy ngàn người tổ chức cuộc biểu tình tuần hành trên các đường phố ở Cần Thơ. Đấy. Như vậy ở trong nước thì thưa với anh đã xảy ra đến 4 năm cuộc biểu tình ở 4 năm thành phố lớn. Trước khi diễn ra cái cuộc bạo động ở các cái tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh. Đấy, thưa với anh, thế thì cuộc biểu tình này thì thưa với anh, những cuộc biểu tình diễn ra các thành phố mà tôi vừa mới tường trình với các vị thì nó cũng có ý nghĩa rất là tích cực, là gửi một cái thông điệp đến phía Trung Quốc là nhân dân Việt Nam kiên quyết chống Trung Quốc bành trướng, kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Mặc dù hiện nay chúng đã đặt cái giàn khoan trái phép trên lãnh hải Việt Nam. Mà nói thì thưa với anh, nói thưa với quý vị là nếu mà nói nguồn gốc sâu xa thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về cái hậu quả này. Bởi vì từ cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Hồ Chí Minh mà Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Thủ tướng Bắc Việt lúc đó Phạm Văn Đồng đã ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc rộng 12 hải lý, bao trùm lên cả cái quần đảo Hoàng Sa và nhiều dãy đảo thuộc đảo Trường Sa. Và trên cái cơ sở pháp lý ấy, thưa với anh, Trung Quốc luôn luôn bảo vệ cái quan điểm là đây là chính Chính phủ Hồ Chí Minh đã công nhận cái chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, trong đó bao gồm cả Trường Sa, Hoàng Sa, mà họ hiện nay họ đã chiếm trọn cái quần đảo này và đặt tên là quần đảo Tây Sa, và họ đã biện bạch rằng họ đặt cái giàn khoan HD 89981 là trên lãnh hải, trên vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chứ không phải là vùng trồng lấn của lãnh hải giữa hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam, và cũng không phải họ đặt trong cái vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như là Chính phủ Cộng sản Việt Nam và báo chí truyền thông trong nước đang tố cáo họ. Đấy, thưa với anh, cái điều đó là cái điều là nhiều bạn trẻ, nhiều người dân trong nước là không được hiểu thấu đáo vấn đề. Đấy. Thế thì thưa với anh, cái công hàm này, từ cái sai lầm này mà dẫn tới việc mà Trung Quốc, thưa với anh, đã đánh chiếm tháng 1 năm 1974 từ tay Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, quân lực Việt Nam Cộng hòa, và phía anh em binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã phải hy sinh, đã chiến đấu rất anh dũng đến những người cuối cùng, đến những chiến hạm cuối cùng để mà bảo vệ cái hòn đảo của Tổ quốc mà cha ông ta đã có công khai phá, phát hiện, khai phá và giữ gìn mấy trăm năm này. Thưa với anh, thì đấy, nói thì phải ngọn nguồn là như thế. Thế thì hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước cũng đang tận dụng khai thác cái việc này để mà đánh lạc hướng dư luận, những cái khó khăn, những cái bê bối, những cái tệ hại mà nền kinh tế và xã hội, cái thể chế Việt Nam đang vấp phải, như vấn đề tham nhũng, vấn đề là bất công, vấn đề nhiều vấn đề thất nghiệp, tệ nạn xã hội và khủng hoảng toàn diện kinh tế chính trị xã hội ở trong nước, thì họ còn tiếp tục khuấy động cái việc này trong một thời gian dài nữa. Và họ cũng biết rằng cái cuộc đấu tranh này, thưa các anh, cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mà cái cần nhất là hiện nay là đang củng cố cái địa vị, cái uy tín lung lay, sức mẻ giảm sút rất nhiều của chính Đảng Cộng sản và nhà nước đối với lại nhân dân trong nước. Thế còn về các cái cuộc bạo loạn, thưa các anh, ở các cái tỉnh mà tôi đã nói ở trên cũng như là đồng bào hải ngoại đã biết, thì tính đến ngày hôm nay thì thưa với anh, tình hình đã lắng dịu trở lại bởi vì công an và quân đội được tăng cường đến các điểm nóng này để thiết lập vãn hồi trật tự. Nhưng mà cái thiệt hại về vật chất, về kinh tế, về chính trị, về xã hội thì vô cùng lớn. Theo chính báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ trong nước mà tôi đang cầm trên tay đây, thì thưa với anh là trên 450 cơ sở riêng tại tỉnh Bình Dương đã bị đốt phá, bị tấn công, bị cướp phá tài sản. Ở khu công nghiệp Vũng Áng thuộc Hà Tĩnh thì thưa thuộc nhà máy này không liên quan gì đến người Trung Quốc, nhưng của là một doanh nghiệp cán thép của Đài Loan cũng bị tấn công. Và cuộc bạo loạn này, thưa anh, theo báo chí ở trong nước thì chỉ là có 2 người chết, trong đó có 1 người chết bị đánh, thì còn 1 người chết do say nắng. Đấy là theo giới chức ở Hà Tĩnh cho biết. Nhưng mà theo nhiều nguồn tin thì hiện nay phía Trung Quốc đã tố cáo là trên 10 người bị mất tích và gần 10 người bị sát hại, bị giết trong cái cuộc nổi loạn này do phía công nhân và người dân Việt Nam tấn công, gây ra cái sự phẫn uất, cái căm phẫn cho cộng đồng người Đài Loan ở Hồng Kông, ở Trung Quốc và chính ở Đài Bắc rất là mạnh lớn. Chính phủ Hà Nội hiện nay cũng đang đau đầu và mất uy tín rất nhiều về cái việc này. Nhưng mà nói về cái nguồn gốc sâu xa thì thưa với anh, tôi có nhiều cái nguồn thông tin nắm được, thì những cái cuộc biểu tình, những cuộc tuần hành chống Trung Quốc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp này thì đứng đằng sau chính là Hà Nội, chính là nhà cầm quyền Hà Nội, có kích động, có tổ chức. Nhưng mà khi cái cuộc biểu tình này nó nổ ra thì thưa với quý vị là không kiểm soát được. Và cái số mà thành phần xấu, những thành phần lưu manh, những thành phần cơ hội chính trị, những thành phần quá khích đã lái cái cuộc biểu tình, những cuộc tuần hành chống Trung Quốc mang bản chất yêu nước thành một cái cuộc mà nổi loạn vô chính phủ, đập phá tài sản của các cái doanh nghiệp, làm chính phủ Việt Hà Nội hiện nay đang phải thống kê, đang phải vãn hồi trật tự và thống kê số thiệt hại để tìm cách bồi thường cho các doanh nghiệp. Bởi vì nếu như mà cái việc này mà thưa quý vị mà không có trách nhiệm đến nơi đến chốn làm tốt giáo thì chắc chắn cái dòng đầu tư của các cái nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các cái nước mà đang có những cái đầu tư rất lớn cũng như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, thưa các anh, họ sẽ xem xét lại cái chính sách đầu tư. Nếu mà cái chính sách bài người Hoa, bài người Trung Quốc một cách vô chính phủ, vô chính trị tiếp tục diễn ra và không kiểm soát được. Thì hiện nay cái thiệt về phía chính phủ Hà Nội thì hiện nay đã cử ông Hoàng Công Tư là trung tướng, quyền tổng cục trưởng tổng cục an ninh 2 vào tại Bình Dương và các cái điểm nóng đó để mà chỉ đạo các lực lượng an ninh, lực lượng quân đội, lực lượng cảnh sát lập lại trật tự. Và họ cũng bắt rất nhiều người, bắt trước mắt là bắt trên 400 đối tượng và họ sàng lọc thì còn trên 190 đối tượng để mà đưa ra xét xử. Một số tài sản thì cũng đã được thu hồi trả lại cho các doanh nghiệp này. Theo truyền hình nhà nước tối sáng nay, buổi trưa hôm nay tôi được xem thì một số các cái khu chế xuất, khu công nghiệp đã đang khắc phục, đang dọn dẹp để mà đưa công nhân trở lại làm việc. Một số người Trung Quốc phải chạy trốn trong những cuộc nổi loạn của công nhân và một số người dân quá khích, thưa với anh, họ đã quay về khu công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp, thưa với anh, họ đã phải nói để ghi biển quảng cáo băng rôn bằng chữ Việt. Đây là khu công nghiệp của người Nhật Bản, của Nhật Bản. Đây là khu công nghiệp của Đài Loan. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam trên vấn đề Biển Đông để mà cho những công nhân, những người Việt Nam hiểu rõ là đây không phải là cơ sở kinh tế hay là các khu mà người Trung Quốc đầu tư, chính phủ Trung Quốc đầu tư. Riêng về Đài Loan thì hiện nay là phía chính phủ Đài Loan họ cũng đã chuẩn bị in sẵn rất nhiều những cái khẩu hiệu hay rồi phù hiệu đeo trên để cho phát cho nhân viên, rồi những cái băng rôn bằng tiếng Việt và tiếng Đài, tức là tiếng Trung, nói rõ là đây là của Đài Loan, là nó hoàn toàn khác với lại Trung Quốc, để mà tránh cái chuyện bị nhầm lẫn hoặc cố tình phá hoại của bọn quá khích. Tình hình hiện nay là rất hỗn loạn, thì đây là một cái bài học thưa phía Việt Nam có lẽ là phải rút kinh nghiệm, và chính họ cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Trong cái trò chơi này thì họ phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là lực lượng đấu tranh dân chủ là người đứng ra suối bày hay là tổ chức. Càng không phải là đồng bào hải ngoại cũng như các lực lượng quốc tế, các cái chính phủ mà Hà Nội vẫn chụp mũ cho họ là những cái thế lực chống đối, những cái thế lực mà thù địch đứng đằng sau. Mà đây là chính chính phủ Hà Nội phải chịu trách nhiệm về cái chuyện này, không chứ không ai khác vào đây. Thưa với quý vị, thưa với anh.
Vâng. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn, quý thính giả mà vừa nghe cái lời phát biểu của anh Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi nghe thấy anh có bị ho, nghe cái giọng ho được vang lên và cái giọng khá mệt mỏi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh đã cố gắng cộng tác với đài, dù là sức khỏe đường mệt mỏi. Thành ra bất cứ khi nào mà anh cảm thấy là mệt thì chúng ta còn được khoảng 15 phút nữa để mà kết thúc chương trình, thì xin anh cứ cho biết, và cảm ơn anh, cái bản tường trình của anh rất là đầy đủ, đủ mọi khía cạnh của vấn đề. Chúng tôi ở bên này đặc báo cũng tổng hợp rất là nhiều tin tức khác nhau liên quan đến cái việc mà Trung Quốc trắng trợn xâm lấn vào lãnh hải Việt Nam một cách công khai như vậy. Thế nhưng mà những cái kết quả như mà anh vừa nói đó, thì đôi khi nó những cái người, chẳng hạn như người Đài Loan lại là trở thành một nạn nhân. Những cái vụ mà như là Hà Tĩnh, người chủ của cái công ty ở thép ở Hà Tĩnh là người Đài Loan ở bên Bình Dương cũng vậy. Nói là trên 450 cơ sở bị cướp phá đó, thì hầu hết là của người Đài Loan, mà chính những cái người biểu tình lại không phân biệt được. Thế nào là người Trung Quốc Đài Loan, tức là một quốc gia không cộng sản, đối nghịch lại với Trung Quốc Cộng sản ở Bắc Kinh mới là thủ phạm chính ở trong vụ này, và nó còn ảnh hưởng luôn đến những người Á Châu khác, những người Đại Hàn, những người Nhật cũng có nhiều cơ sở thương mại và đã phải hoảng hốt mà đóng cửa. Chúng tôi nghe nói rằng là nó lan rộng ra, thí dụ như ở Nha Trang cũng có những khách sạn, ở ngay tại Hà Nội cũng có những cái nhà hàng trương bảng hiệu là không tiếp người Trung Quốc. Thành thử cái tiếng Trung Quốc này nó khó phân biệt là giữa Trung Quốc Cộng sản và Trung Quốc Đài Loan, mà chính những người Đài Loan bây giờ đầu tư rất là lớn, vốn đầu tư ở tại Việt Nam. Đây cũng là một cái điểm mà hồi nãy thì đã nghe anh Nguyễn Khắc Toàn phân tích rồi, rất là nhiều người Đài Loan hoảng sợ, bỏ chạy, bây giờ thì cũng có trở lại. Thế nhưng mà chúng tôi đọc bên này thì có cái tin nhiều cả một đoàn người chạy sang bên Campuchia, còn những người mà trở về bên Đài Loan, và bên Đài Loan cũng có biểu tình đó, nhưng mà biểu tình để chống chính quyền cộng sản là đã không chặn chặn được những kiểu biểu tình gây thiệt hại, và có thể là có nhiều cái dự án đầu tư sẽ bị hủy bỏ hay là tạm ngưng trong cái tình trạng rất là lộn xộn này. Ở Hà Tĩnh thì cái con số người chết thì chúng tôi ở đây cũng thấy là nó khác biệt nhau. Con số chính thức như anh Toàn vừa loan thì chỉ có 1-2 người bị chết. Ở bên Bắc Kinh đó thì Bộ Ngoại giao thì loan báo khoảng 10 người chết, trong khi cái tin Reuters đó thì phỏng vấn các bác sĩ ở ngay Hà Tĩnh thì nói 21 người chết. Thành ra cái tình trạng này hỗn loạn nhất là có những cái số người không đi biểu tình chống Trung Cộng, thế nhưng mà lại đi hôi của, cướp phá tài sản. Thì đây cũng là một khía cạnh khác, và chính quyền Cộng sản theo những cái bài bình luận ở đây ở Việt Nam đó, họ đương lo ngại là những cuộc biểu tình càng ngày càng lan rộng và nó biến hình, nó không còn mục tiêu thuần túy là chống Trung Cộng,